Hồng Liên Bảo Giám, chương 1813, hợp nhất 2, góc truyện audio.com, Tố Nhân Long quản lý tiên binh phủ cũng là căn cứ hậu cần cho thần binh phủ. Tất cả nhu cầu trang bị vũ khí của thần binh phủ đều do tiên binh phủ quản lý, bản thân thần binh phủ chỉ lo kiếm công huân, không thể tích lũy tài phú, đây là thủ đoạn khống chế thần binh phủ của Bát Cảnh Cung. Lâm Tạ Hồng có giàu thế nào cũng không nuôi nổi thần binh phủ, sau này ai làm chủ nhân thần binh phủ đều không tách lìa khỏi sự giúp đỡ của nguyên soái được. Nguyên soái thần binh phủ xem như một nửa chức danh dự chính thức thống lĩnh quân đội viễn chinh là 10 thần tướng. Khi nguyên soái thần binh phủ không kiềm chế được cục diện sẽ đến lượt tiên nhân Bát Cảnh Cung ra tay. Nên toàn là tiên nhân siêu mạnh đảm nhiệm 10 nguyên soái. Trước mắt mọi người không có đủ công huân, ai cũng không làm nguyên soái được. Bên tiên cảnh thế giới có biến đổi lớn, thể chế và trang bị hậu cần rất lớn, trong thời gian ngắn Tô Kính không có sức chinh chiến bên ngoài. Việc dòng binh đoàn đành kéo dài, không bỏ thêm bao nhiêu binh lực. Thần binh phủ thiết lập 10 binh lực quân số mỗi binh lực gồm 10 quân đoàn, tức là 80 đại doanh, 320 vạn người. Nghe thì rất nhiều nhưng sau này chinh chiến bị diệt, bốn phía xuất kích 3.200 vạn quân đội có thể làm được cái gì? Nên đây chỉ là bộ đội chủ lực của thần binh phủ, dưới thần binh phủ có quân đội giống dòng binh đoàn, sau này đều phải chỉnh đốn cải cách lại. Dù thế giới Đông Tần có Diễm Đế Minh thì nhóm Tô Kính không thể nào không sắp xếp thêm lực lượng khác. Tô Kính còn có phủ phò mã trong Đông Tần, có đất phong, mấy cái đó đều cần bỏ vốn vào. Đảo Võ Thánh là căn cứ quan trọng nhất liên kết trực tiếp với tiên cảnh thế giới, nơi này cũng cần cường giả tọa chấn. Tô Kính ngày càng quản lý nhiều nơi nhưng trong tay không có đủ lực lượng. Đặc biệt bên đảo Võ Thánh cần bỏ vốn nhiều hơn nữa, binh lực tiên cảnh thế giới tùy thời quy mô lớn dồn vào nơi này. Tô Kính rút binh lực lại, phần nhiều rời khỏi Đông Tần. Chuyện này khiến người 8 gia tộc lớn, 12 đạo cung thấy lạ. Tô gia chuyên phái người đến hỏi thăm có cần chi viện nhân lực không? Tô Kính trả lời vô cùng chân thành là hắn cần kiến thiết vị diện của mình chứ không phải đánh nhau, Tô gia đừng lo, hắn có thể giải quyết. Đây là tầm quan trọng của xuất thân, Tô gia sẽ chủ động đề nghị chi viện nhưng minh hữu khác sẽ không như vậy. 8 chân tiên của Bát Cảnh Cung hợp sức chế tạo một thần mộc hạm cho thần lâm, có thể bay trong Côn Luân, làm căn cứ luyện khí của Côn Luân Bát Cảnh Cung. Vì bán ra tiên đế chi thuẫn nên Tô Kính có thể áp lực khi thay trang bị cho bên mình, trong tay dư giả tài nguyên, tạm thời đánh chiếm hai vị diện thu hoạch khá tốt. Hai vị diện đó vốn là địa bàn của Mộ gia. Thể chế đã ổn định, Tô Kính phát hiện thống nhất trang bị trở nên dễ dàng, không có nhiều nhu cầu khiến mọi việc rốt ráo sáng tỏ. Xuất chinh dùng vũ khí thì hỗn độn tiên chu mạnh nhất nhưng chân tiên nhất cấp mới khống chế được nó. Tô Kính có nhiều chân tiên nhưng chỉ 32 người có hy vọng thành tựu kim tiên. Lực lượng chân tiên trừ công kiên cũng xuất động nhằm vào chân tiên địch. Kỳ hạm quan trọng nhất thiết kế chuyên ngăn cản chân tiên công kích đó là ám dạ song long kỳ hạm. Làm chiến hạm chỉ huy bản thân phải có công kích mạnh, dùng thiên yêu hạm hộ tống. Thiên yêu hạm là chiến hạm cỡ nhỏ, có thể đối kháng tiên nhân. Góc truyện audio.com, trong vũ trụ, chiến hạm chủ lực trừ liệt dương thần hoàng hạm ra Tô Kính tạo chiến hạm kiểu mới gọi là thiên ma hạm. Thiên ma hạm và liệt dương thần hoàng hạm phối hợp đủ ứng đối hầu hết môi trường chiến trường. Lục đạo thần binh hạm là chiến hạm mẫu vận chuyển, chia ra 6 mô hình, có thể đưa binh lực một doanh hoặc chuyên vận chuyển trang bị, khôi lỗi, chiến xa, vật tư hậu cần vân vân. Bản thân chiến hạm loại này có phòng hộ mạnh mẽ, nhưng cũng cần chiến hạm hộ tống. Vô vọng hạm kiểu mới sẽ hộ tống cho lục đạo thần binh hạm. Ứng long hạm là vận binh hạm cỡ lớn, năng lực vận chuyển toàn diện, một lần có thể chở đại doanh bao gồm 4 vạn binh sĩ, tất cả vật tư hậu cần cho số lượng lính này, chiến hạm bao trọn hết trực tiếp đưa vào chiến trường. Binh sĩ trên ứng long hạm nhiều gấp 8 lần lục đạo thần binh hạm, nhu cầu hộ tống càng lớn. Một ứng long hạm bị nổ trong vũ trụ sẽ tổn thất 4 vạn tinh nhuệ. Khi tiến công vị diện vì thể hình ứng long hạm khổng lồ có thể trang bị nhiều vũ khí chính hơn, là công cụ quan trọng nhất đột phá phòng tuyến địch. Nên Tô Kính chuẩn bị hỗn độn lôi điều hạm hộ tống cho ứng long hạm. Hỗn độn lôi điều hạm thuộc kiểu thuyền nhỏ đại pháo, khi nhảy trong vũ trụ có thể bám vào ứng long hạm, khi cần thiết thì bắn nó ra. Nếu mất liên lạc sống vài tháng trong vũ trụ cũng uổng công. Vì không có năng lực nhảy cóc không gian, mấy tháng này hỗn độn lôi điều hạm không cách nào bay ra một tinh hệ. Trong vị diện cần đưa một số trang bị đặc biệt mới nhất là Bát Cảnh Thành. Tác dụng của Bát Cảnh Thành là dựng lên một căn cứ ở hậu phương địch có thể sinh sản tại chỗ, đưa bổ cấp, có tọa độ không gian, đưa vật tư. Bát Cảnh Thành có thể trực tiếp luyện chế thành linh kiện khác nhau, lắp ráp tại chỗ, dù dùng thứ nguyên tượng những linh kiện này cũng cần nguyên lục đạo thần binh hạm mới chứa hết. Tiếp theo là Phi Vân Nham trải qua thiết kế lại khi bay không thấy kết cấu nham thạch nữa. Phi Vân Nham dùng để chứa các loại khôi lỗi, binh ngẫu. Chiến hạm trong vị diện bây giờ có thể đa dạng hóa, dựa vào bát cảnh thành có thể tùy thời chỉnh sửa, giá thành giảm thấp. Nhiều kiểu mẫu kể không hết, thứ duy nhất khác biệt là long xà hạm. Long xà hạm xem như vũ khí trong vị diện, nhưng có thể sinh tồn hôn mê trong vũ trụ, chỉ có thể dựa vào khôi lỗi chiến đấu trong vũ trụ. Vũ khí này giỏi nhất là che giấu hơi thở, tinh thông nhiều loại độn thuật. Phát ra long xà hạm bên ngoài vị diện rồi tìm cơ hội lèn vào vị diện. Tiên đế chi thuẫn càng hoàn thiện, làm hệ thống bộ binh, trong tiên đế chi thuẫn thêm vào hệ thống phụ trợ có thể tác chiến cùng binh ngẫu, dòng binh, thậm chí làm hữu quân cho yêu thú. Nâng cao tính phối hợp, giá thành không cao lên bao nhiêu, còn trong tầm kiểm soát của Tô Kính. Bộ đội cần trang bị tiên đế chi thuẫn rất nhiều, Tô Kính nâng cao thêm chút thuộc tính trong phiên bản bán ra, chia đẳng cấp tiên đế chi thuẫn thành 4 cấp. Cách chương.